Để tiếp tục chương trình, trên làn sóng của Việt Nam, Washington DC phát đi từ thủ đô Hòa Thịnh Đốn, xin mời quý vị đến với chương trình Tản Mạn với Bạch Cúc.
Chào Nam Anh.
Chào Bạch Cúc. Bạch Cúc biết không, tuần trước đó Nam Anh có đi dự một lớp học về yoga. Sau khi mà học xong đó, thì bà thầy của Nam Anh đó cho cả lớp ngồi thiền đó Bạch Cúc. Chỉ có trong vòng 15 phút. Sau đó Nam Anh có cảm giác là cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, thanh thản lắm Bạch Cúc ơi. Cứ tưởng tượng rằng là mình đang ở trên 9 tầng mây đó. Vì vậy... Nam Anh muốn đề nghị với Bạch Cúc á, kỳ này chương trình Tản Mạn, Bạch Cúc làm đề tài về thiền đi Bạch Cúc nha, được không?
Chắc chắn rồi Nam Anh, vì đó là một cái đề tài rất thú vị mà lâu nay Bạch Cúc vẫn mong có một cơ hội để tìm hiểu thêm đó.
Vậy chứ thiền có phải là mình ngồi nhắm mắt lại, không có để đầu óc của mình chi phối và suy nghĩ gì cả, phải không Bạch Cúc?
Nam Anh à, đó là một trong các tư thế của thiền tông, là tông phái Phật giáo Đại Thừa xuất phát từ Trung Quốc đó. Thiền tông khởi đầu trong khoảng từ thế kỷ thứ 6 hay thứ 7, khi Bồ Đề Đạt Ma đưa phép thiền của Đạo Phật vào Trung Quốc, cùng với sự hấp thụ một phần nào của Đạo Lão đó Nam Anh.
Vậy sao? Nam Anh còn nghe nói là thiền tông đã có từ các nước như là Ấn Độ nè, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Tạng và Việt Nam nữa đó.
Đúng vậy Nam Anh, vì thiền bắt nguồn từ Ấn Độ, được truyền đến đời thứ 28. Còn ở Nhật Bản thì có hai tông là Lâm Tế và Tào Động du nhập từ trong thế kỷ 12 hay đầu thế kỷ 13 cho đến nay. Còn thiền tông Ấn Độ cũng được truyền bá vào Việt Nam trước tiên rất là sớm, trước cả Trung Quốc nữa đó.
Bạch Cúc có nghĩ là thiền đó trở về với tự nhiên, tức là thể xác của mình ngồi đây, nhưng hồn của mình có thể bay đi nơi khác không?
Ai cũng nghĩ như thế khi họ ngồi thiền, Nam Anh. Nhưng cũng không chắc hẳn như vậy. Vì nếu mình đang ngồi như vậy mà ai xô đẩy mình thì mình cũng biết chứ ha. Ngoài ra, Nam Anh biết không, thiền tông truyền sang Hoa Kỳ do thiền sư Thích Tông Diện vào năm 1893. Tuy nhiên, người có công rất lớn trong việc truyền bá rộng rãi thiền tông ở các nước Tây Phương là ông Daisetsu Teraro Suzuki. Ông sinh năm 1870 và mất năm 1966. Ông ta đã xuất bản nhiều cuốn sách nói về thiền và dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt nữa. Vì vậy, thiền chẳng còn xa lạ đối với chúng ta nữa đó, Nam Anh có thể tìm thấy nhiều sách này có tựa đề là Zen trong các nhà sách và trên Internet nữa đó.
Thật vậy sao Bạch Cúc? Có lẽ là Nam Anh cũng sẽ tìm xem những cuốn sách thiền này để đọc và tìm hiểu thêm đó Bạch Cúc à.
Nam Anh đừng có quên tìm những cái cuốn sách mà nói về các loài thiền tông như là Trung Quảng Tông, Duy Thức Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Để Bạch Cúc nói thêm giải nghĩa cho nó rõ một chút là Trung Quảng Tông còn được gọi là Trung Luồng Tông, là một cái trường phái đại thừa được Long Thủ và Thánh Thiên thành lập. Tông này có ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và Việt Nam. Hai vị sáng lập là Phật Hộ thế kỷ thứ 5, Thanh Biện thế kỷ thứ 6, Nguyệt Xửng Tịch Thiên, Tịch Hộ và Liên Hoa Giới thế kỷ thứ 8. Còn Duy Thức Tông tên gọi là Đông Nam Á của một trường phái Phật giáo tại Ấn Độ và Tây Tạng. Tông này được gọi là Thức Tông, người ta cũng gọi là Duy Tông Tông. Đây là một trong hai trường phái chính của Phật giáo Đại Thừa do hai đại sư Vô Trước và người em là Thế Thân sáng lập. Tương truyền rằng chính Ứng Thân, Tam Thân của Bồ Tát Di Lặc khởi xướng trường phái này ở thế kỷ thứ tư Công Nguyên. Còn Tịnh Độ Tông hay Tịnh Thổ Tông gọi là Liên Tông là một trường phái được lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam do cao tăng Trung Quốc Huệ Viện sáng lập và được pháp nhiên phát triển tại Nhật. Mục đích của Tịnh Độ Tông là tu học nhằm được tái sinh tại Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Đặc tính của tông này là lòng tin nhiệt thành nơi Phật A Di Đà và sức mạnh cứu độ của vị Phật này là vì đã thề nguyện cứu độ mọi chúng sinh. Phép tu của Tịnh Độ Tông chủ yếu là niệm danh hiệu Phật A Di Đà và quán tưởng Cực Lạc. Phép tu này cũng được nhiều tông khác phái thừa nhận và hành trì trong ba bộ kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông là Vô Lượng Thọ Kinh, A Di Đà Kinh và Quảng Vô Lượng Thọ Kinh. Ngày nay, Tịnh Độ Tông là tông phái Phật giáo phổ biến nhất tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam nữa, Nam Anh à.
Ngoài ra, Nam Anh còn nghe nói là Mật Tông á, là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bí mật bắt nguồn từ Phật giáo Đại Thừa được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 5. Tại Ấn Độ, có một số ý kiến cho rằng cái sự đồng nhất giữa tên gọi Mật Tông với Kim Cương Thừa. Tuy nhiên, tên gọi Kim Cương Thừa này chỉ thấy xuất phát từ Tây Tạng. Còn các nguồn kinh điển Hán Tạng xưa đó thì không có thấy đề cập đến tên gọi này. Vấn đề này có thể thấy rõ qua nét khác biệt giữa hai đường lối tu, giữa hai trường phái. Mật Tông xuất phát từ Trung Quốc, sử dụng sự kết hợp giáo phái của cả hai Kim Cương giới và Thái Tạng giới. Trong khi đó, Mật Tông Tây Tạng hiếm khi đề cập đến Thái Tạng giới và Kinh Đại Nhật. Mật Tông du nhập vào Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 7 và thịnh hành vào thế kỷ thứ 8 với sự xuất hiện của ba vị cao tăng Ấn Độ sang truyền pháp là Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không Kim Cương. Ba ngài được tôn vinh là Khai Nguyên, Tam Đại Sĩ, Thiện Vô Úy, được phong quốc sư, là người dịch Đại Nhật Kinh, kinh căn bản của tông này ra chữ Hán với sự hỗ trợ của nhà sư Nhất Hạnh. Và dòng truyền thừa vào Trung Quốc xuất phát từ trung tâm Phật học Na Lan Đà. Cả ba ngài Kim Cang Trí, Thiện Vô Úy và Bất Không từng được sư Long Trí là đệ tử của ngài Long Thọ truyền pháp.
Cho nên nhiều trường phái chẳng qua là dân Trung Quốc đông quá nên mới chia ra các loại thiền tông học như vậy, vậy không?
Nam Anh biết rằng là cuộc sống con người đó đã trải qua nhiều hành trình tranh đấu lúc còn trẻ. Vì thế đến tuổi già, nhất là đến tuổi mà không còn đi làm nữa đó, thì họ muốn tìm đến những thanh tịnh cho tâm hồn, và thiền chính là mục đích mà họ tin tưởng để giải thoát những phiền muộn, lo âu cũng như lo lắng trong cuộc sống nữa đó.
Đúng rồi Nam Anh. Trước hết, Bạch Cúc muốn nói về sự hình thành của thiền tông ở Trung Quốc. Đức Bồ Đề Đạt Ma, người sáng lập ra thiền tông ở Trung Quốc, là một vị sư ở miền Nam Ấn Độ. Ngài đến Trung Quốc vào năm 520 sau Công Nguyên, bởi vì Ngài rất tiếc cho sự suy tàn của giáo lý chính thống của Đức Phật trong những vùng xa xôi. Giáo lý chính thống của Đức Phật có thể chính là thiền minh sát của Phật giáo Nguyên Thủy, một sự nghiên cứu có tính chất so sánh giữa thiền minh sát của Phật giáo Nguyên Thủy với thiền của thiền tông sẽ chứng minh rằng hai truyền thống Phật giáo này giống nhau về căn bản đấy.
Thật vậy sao Bạch Cúc? Thì ra thiền đã có từ lâu với các nước trên thế giới, nhất là các nước Á Đông đã xuất phát và rất thịnh hành về thiền. Xin mời quý vị đến với Nhạc Thiền Trung Quốc.
Zen hay Jhana, tức là thiền na, bắt nguồn từ chữ Sanskrit Dhyana trong tiếng Phạn, chỉ những cái trạng thái thần bí đạt được qua một quá trình dài thực tập định tâm. Mặc dù có nguồn gốc như vậy, thiền tông không dạy những trạng thái yoga thần bí hay thiền trị mà lại dạy thiền quán. Thiền tông Trung Quốc được sáng lập trong thời kỳ Phật Pháp, đang là đối tượng tranh cãi của các tông phái. Để đổi lại cái khuynh hướng triết lý hóa này, phân tích về Phật giáo của các tông khác, các vị thiền sư bèn đặt cho tông mình là thiền để nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp tòa thiền để trực ngộ yếu chỉ đó Nam Anh. Vì vậy, thiền của thiền tông không phải là Dhyana mà là thấy rõ thực tánh bên trong chính mình. Phật giáo Nguyên Thủy xem Dhyana là Phật pháp tu tiền Phật giáo và Đức Phật, không xem nó như là mục đích tối hậu. Điều này giúp Ngài khám phá ra một hình thức khác của thiền, được gọi là Vipassana, quán chiếu vào bên trong của Phật Pháp, dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn của tâm linh, đến sự giác ngộ chân lý. Và Niết Bàn, Bodhidharma đã không đem Dhyana thiền đến Trung Quốc, mà chắc chắn Ngài đã đem thiền quán vốn khác hẳn về thiền. Cả Vipassana lẫn thiền tông đều không chủ trương hành giả ngồi thiền. Mặt khác, cả hai đều không thấy có gì sai trái trong việc ngồi thiền cả.
Nam Anh có đọc một bài viết về đời sống của các vị tu sĩ là giống với đời sống của một vị sư Nguyên Thủy trong túp lều, trong rừng hay là ở một trung tâm Vipassana. Cần nhấn mạnh ở đây đó rằng đời sống của một vị sư ở trong rừng hay ở một trung tâm Vipassana ở nước Phật giáo Nguyên Thủy đó, giống như Sri Lanka chẳng hạn, khác hẳn với đời sống của các vị sư ở trong chùa. Những vị thiền sư trong cả hai truyền thống đều là những tấm gương sáng cho sự thanh bạch và giản dị. Họ sống độc thân và cạo tóc. Mỗi vị chỉ có 3 bình bát, dao cạo và những vật dụng thiết yếu nhất có thể mang theo trong túi khi đi nơi khác. Có những vị sư sống trong thiền viện. Thức ăn của họ có thể được chuẩn bị ngay trong thiền viện hay được thí chủ cúng dường. Khi mà tiếng chuông báo hiệu giờ thọ trai, chư tăng mang bình bát xếp hàng theo thứ tự hạ lạp, ngồi xuống trên những cái ghế thấp trong trai đường và thọ trai. Sau khi tụng vài bài kinh chúc phúc thì họ thọ thực trong im lặng. Trong suốt buổi ăn không hề có tiếng nói chuyện, chỉ ra dấu khi cần thiết. Khi buổi ăn kết thúc, quý sư lại tụng thêm vài bài kinh chúc phúc và mang bình bát rời khỏi trai đường. Chư tăng không dùng cơm chiều. Đôi lúc thì họ làm công việc quét dọn thiền viện, hành thiền riêng rẽ, hành thiền tập thể hay làm một số công việc được giao phó hàng ngày.
Ồ, thật sự là cũng là nhiều điều kiện trong lúc họ thiền thật đó chứ. Nói tóm lại, Thiền Tông là một nhánh của Phật giáo Nguyên Thủy trong các nước theo Phật giáo Đại Thừa. Những đặc điểm của Thiền Tông trên căn bản được tìm thấy không phải trong Phật giáo Đại Thừa mà trong Phật giáo Nguyên Thủy đó. Trong thời kỳ lịch sử của bậc tiền bối của Phật giáo Nguyên Thủy ở Nam Á, Đức Bồ Đề Đạt Ma đã đi từ Nam Ấn đến Trung Quốc để truyền bá nền Phật giáo chính thống này. Cho nên thiền minh sát Vipassana trong Phật giáo Nguyên Thủy chính là thiền trong Thiền Tông, và giác ngộ trong Phật giáo Nguyên Thủy chính là ngộ trong Thiền Tông. Tìm ngộ và đỗ ngộ đều tìm thấy trong cả hai truyền thống. Cách diễn đạt của những bậc giác ngộ cũng rất giống nhau. Ngay cả nếp sinh hoạt của hành giả trong cả hai truyền thống cũng tương tự. Vì vậy, chừng nào mà Phật giáo Nguyên Thủy còn bị lãng quên thì nguồn gốc của Thiền Tông vẫn còn chưa sáng tỏ.
Vậy là thiền bắt nguồn từ truyền bá có bao thế kỷ phải không Bạch Cúc?
Đúng thế Nam Anh, mình chỉ nói là tóm tắt thôi. Chứ muốn tìm hiểu nhiều phải cần thời gian dài mới phân tích rõ được, cũng như đi sâu về niềm tin của các loài thiền học về các nước Á Châu khác đó.
Thực vậy, Nam Anh có nghe nói là ngay cái người Nhật Bản thì họ cũng coi thiền là một cái môn phái rất là thịnh hành. Trong các tông này thì có hai tông Lâm Tế và Tào Động du Nhật từ Nhật trong cái thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13. Đến nay đó vẫn sinh động và vẫn còn ảnh hưởng cho thiền thời nay đó. Khoảng đến đời nhà Tống thì Thiền Tông Trung Quốc bắt đầu suy tàn và trộn lẫn với Tịnh Độ Tông trong thời nhà Minh của thế kỷ thứ 15. Và trong thời gian đó đó, Thiền Tông đúng nghĩa với tính chất là dị tâm truyền tâm, được xem như là chấm dứt. Lúc đó tại Nhật á, thì Thiền Tông lại sống dậy mạnh mẽ. Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền á, là người đã đưa Tông Tào Động qua Nhật, cũng như Thiền sư Minh Am Vinh Tây, Tâm Địa Giác Tâm Nam Phố Thiệu Minh và nhiều vị khác thuộc phái Lâm Tế đã có công thiết lập dòng thiền Nhật Bản. Giữa thế kỷ thứ 17 thì Thiền sư Trung Quốc là Ẩn Nguyên Long Kỳ sang Nhật thành lập dòng Hoàng Bá. Ngày nay không còn ảnh hưởng. Vị thiền sư Nhật xuất chúng nhất phải kể là Bạch Ẩn Huệ Hạc thuộc dòng Lâm Tế, là người đã phục hưng thiền Nhật Bản trong thế kỷ 18. Xin mời quý thính giả đến với nhạc thiền Nhật Bản.
Nam Anh biết không, Việt Nam mình cũng thu thập thiền học từ Phật giáo truyền vào Việt Nam rất sớm, trước cả Trung Quốc với trung tâm Phật giáo quan trọng tại Luy Lâu. Và theo đó, thiền tông Ấn Độ cũng được truyền bá vào Việt Nam trước tiên, với các thiền sư như Mâu Tự, Khương Tăng Hội, nội danh tại Trung Quốc từ trước thời Bồ Đề Đạt Ma. Họ đều từng có nhiều năm tu tập tại Việt Nam trước khi truyền đạo tại Trung Quốc, chứng minh cho sự phát triển của thiền tông tại Việt Nam ở thế kỷ thứ 2 và thứ 3. Vì thiền tông, tông Trung Quốc được truyền sang Việt Nam lần đầu bởi thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi muốn đắc pháp nơi Tam Tổ Tăng Sáng. Sau đó, đệ tử của thiền sư Bách Trường Hoài Hải là Vô Ngôn Thông sang Việt Nam truyền tông Chi Huệ Năng, thiền sư Thạch Liêm năm 1633 cho đến năm 1704. Tông Tào Động đời thứ 29 là người đầu tiên truyền tông Tào Động sang miền Trung Việt Nam. Ngay ở Đà Lạt đó Nam Anh, có thiền viện Trúc Lâm Yên Tự, cách Đà Lạt 5 cây số, nằm trên núi Phùng Hoàng, phía trên hồ Tuyền Lâm thuộc tỉnh Lâm Đồng nữa đó.
Mời quý vị nghe nhạc thiền Việt Nam. Là một cổ quốc của nền văn hóa thế giới, dân tộc này có rất nhiều tư tưởng thần bí, đặc biệt với ý nghĩa tôn giáo. Trong các tư tưởng thần bí này đó Bạch Cúc à, ngoài ra đó Nam Anh còn đọc được cái một tài liệu về thiền học á, ở Ấn Độ là phương pháp thiền Vipassana, là một phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn Độ. Đức Phật Gautama tái phát hiện 2.500 năm trước đây á, và là tinh túy những gì Ngài thực hành và giảng dạy trong suốt 45 năm. Vào thời của Đức Phật thì rất nhiều người thuộc mọi giai cấp trong xã hội Ấn Độ đã thoát khỏi khổ đau nhờ thực tập Vipassana, giúp họ đạt được những thành quả lớn lao. Sau một thời gian thì phương pháp này được truyền sang những quốc gia lân cận như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan và những nước khác. năm thế kỷ sau thời của Đức Phật, thì truyền thống cao quý của Vipassana biến mất tại Ấn Độ.
Năm anh ơi, Bạch Cúc còn nghe nói là sau đó Vipassana được thiền sư Gotka giới thiệu trở lại. Ông được Saizaki Upakin, một thiền sư nổi tiếng tại Miến Điện, cho phép giảng dạy Vipassana. Trước khi qua đời vào năm 1971, thiền sư Upakin có cơ hội thấy một trong những ước mơ ấp ủ của mình thành tựu. Ông có một ước vọng là Vipassana phải trở lại Ấn Độ, nơi đã sinh trưởng ra, để giúp quốc gia này thoát khỏi rất nhiều sự khó khăn. Ông cảm thấy chắc chắn sau đó, từ Ấn Độ nó sẽ lan tràn khắp thế giới, đem đến phúc lợi cho toàn thể nhân loại. Thiền sư Gotka bắt đầu mở những khóa thiền Vipassana tại Ấn Độ vào năm 1969, tức là 10 năm sau. Ông giảng dạy tại những nước khác nữa đó.
Xin mời quý vị đến với nhạc thiền Ấn Độ. Năm anh còn nghe nói là có nhiều trung tâm thiền tại Ấn Độ và những nơi khác tại Á Châu, 10 trung tâm tại Bắc Mỹ nè, rồi 3 trung tâm tại châu Mỹ Latin, rồi 7 trung tâm tại Âu Châu, 7 trung tâm tại Úc Châu, Tân Tây Lan và 1 trung tâm tại Trung Đông và 1 trung tâm tại Phi Châu nữa đó Bạch Cúc.
Đúng vậy Năm Anh, càng ngày Bạch Cúc thấy thiền học rất được phổ thông và bành trướng càng nhiều đến các nước trên thế giới đó.
Có lẽ đời sống có quá nhiều điều kiện văn minh và con người đi theo cái nền tiến hóa đó nên cũng cần có thiền để mà làm cho tâm hồn bớt căng thẳng và lo âu trong cuộc sống, phải không Bạch Cúc?
Đúng vậy Nam Anh, vì thế mà thiền không những phổ thông ở các nước Á Đông mà bây giờ cũng đã lan tràn vào các nước Tây Phương nữa. Nói về thiền Tây Tạng thì ai cũng biết rằng Tây Tạng nằm giữa hai nền văn minh cổ đại của Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng những dãy núi hiểm trở của cao nguyên Tây Tạng và dãy núi Himalaya làm đất nước này xa cách cả hai. Tiếng Tây Tạng là một phần của nhóm ngôn ngữ Tạng Miễn thuộc về hệ ngôn ngữ Hán Tạng.
Tây Tạng là trung tâm truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, một dạng đặc biệt của Mật Tông. Phật giáo đứng đầu trong các tôn giáo và mang đậm dấu ấn trong văn hóa ở Tây Tạng. Đây là nơi sinh ra Mật Tông, một tông phái của Phật giáo với văn hóa và phong cách đa dạng cùng với vị Đạt Lai Lạt Ma mà người ta gọi là Phật sống, được nhiều người tôn thờ. Nam Anh còn nghe nói ở Maryland nó có một trung tâm thiền của người Tây Tạng và không những có nhiều người ở các nước khác cũng đến hàng tuần trùng tu nữa đó. Xin mời quý thính giả nghe nhạc thiền Tây Tạng. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani.
Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme Hum.
Vayanaman, nói chung, tu tập thiền là hướng dẫn con người đạt đến một tâm trạng bình yên. Tập trung tựa như một hồ nước không bị xao động mà chúng ta có thể nhìn thấy tầng đáy. Có nghĩa là khi thiền định, con người phải buông xả lòng tham dục và các tư tưởng bất thiện, cảm giác hỷ lạc, tâm thức sáng suốt nhẹ nhàng, khoan khoái đó Nam Anh.
Ngoài ra Nam Anh còn nghe nói tu thiền có thể là liều thuốc trị bệnh nữa đó. Và thiền không nhất thiết là phải liên hệ với một tôn giáo nào khác, kể cả Phật giáo. Nó có thể là giác ngộ, đi đến Niết Bàn hay là luân hồi sinh tử, cũng như giúp cho con người khám phá bản thể thật của mình.
Thưa quý thính giả, qua vài phút ngắn ngủi của chương trình Tạng Màng với Bạch Cúc về đề tài thiền, Bạch Cúc và Nam Anh đã gửi đến quý thính giả và tin rằng đã có một số người trong chúng ta đã từng tu học thiền và có nhiều kinh nghiệm của mình, cũng như những tài liệu này có thể mang đến cho quý vị một vài thông tin mới, cũ để bổ túc thêm những ý nghĩa sâu xa về thiền học.
Một lần nữa, Nam Anh và Bạch Cúc xin tạm chấm dứt chương trình Tản Mạng hôm nay. Kính chúc quý thính giả một ngày bình yên, an lạc và xin hẹn với quý vị chương trình Tản Mạng với Bạch Cúc kỳ sau.